Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ duyên lành, Minh Thành được sự chỉ dạy của thầy trụ trì về đây để thăm viếng, nhắc nhở vài lời cùng tất cả quý Phật tử. Thì hôm rày quý vị niệm Phật cả tuần lễ nay đó, thấy có được an vui hạnh phúc không? Thấy được nhẹ nhàng giải thoát chưa? Thì thưa với tất cả quý Phật tử, là con người thì ai ai cũng muốn tìm kiếm cái hạnh phúc an vui. Mà tìm kiếm hạnh phúc đó thì thường thường người đời tìm kiếm ở trong cái tiền của, tìm kiếm trong cái sắc đẹp, tìm kiếm trong cái danh vọng địa vị. Thì kiên tìm kiếm như vậy cả một cuộc đời, rồi cuối cùng họ cũng nhận thấy rằng đó không phải là cái hạnh phúc thật sự. Thì như vậy, làm thế nào để chúng ta đạt đến cái hạnh phúc chân thật, hạnh phúc thật sự, mà không phải là cái hạnh phúc tạm bợ giả dối? Thì hôm nay Minh Thành tiết lộ cái bí quyết cho quý vị là làm sao để được cái hạnh phúc chân thật. Quý vị chịu không? Như vậy hôm nay đề tài nói chuyện với quý vị là bí quyết hạnh phúc. Nói đơn giản như vậy. Sở dĩ mà chúng ta không có được hạnh phúc là do cái tâm mê lầm chấp chặt của mình mà ra. Vì để ý có phải cố chấp là nguồn gốc của đau khổ, phải không? Mình nắm chặt mình không buông ra được cho nên mình mới khổ. Có một cái em bé nọ, hôm đó bà mẹ bà vừa đi chợ thì em bé này bắt ghế leo lên đầu tủ, mở cái nắp hộp kẹo ra, thò tay vô hốt một nắm thật là to. Mà quý vị biết á, cái hũ kẹo thì cái miệng nó nhỏ, mà anh em bé này nắm một nắm quá to cho nên kéo ra không được. Kéo hoài mà kéo ra không được mà đau cái tay cho nên khóc. Tay thì nắm chặt nhưng mà cứ không chịu buông ra rồi khóc. Nắm chặt không chịu buông ra cho nên kéo ra không được khóc. Bà mẹ đi chợ về bà thấy vậy thì bà mới kêu con à, sao con khóc? Nói dạ con rút ra không được. Rồi mẹ nói rằng con buông tay ra đi thì rút ra được chứ gì đâu. Thì như vậy là em bé buông tay ra, như vậy là rút ra thoải mái, nhẹ nhàng, không còn đau đớn gì như nãy nữa hết. Quý vị thấy em bé đó sở dĩ mà bị mắc kẹt cái tay không lấy ra được là tại sao? Tại vì nắm chặt quá phải không? Mình có giống em bé đó không? Cái gì cũng nắm chặt hết trơn rồi vô lại Phật. Phật ơi sao con khổ quá, Phật không độ con. Là tại vì nắm chặt cho nên mới khổ đau. Thì giờ muốn hết khổ chỉ cần buông bỏ, không có nắm chặt được nữa. Thì nắm chặt đó tức là chấp. Cho nên ngày mùng 1 Tết mà quý vị đi chùa lại Phật, hoặc là ai ở nhà đó mà biết cũng là lại vía Đức Bồ Tát Di Lặc. Đức Bồ Tát Di Lặc mà quý vị nhìn vào thì thấy miệng thì cười toe toét phải không? À, tròn trịa, rất là hoan hỷ. Cho nên ngài còn có một cái tên là con người hạnh phúc. Quý vị có muốn được hạnh phúc giống ngài không? Ai cũng muốn được hạnh phúc hết trơn á, nhưng mà làm sao để được hạnh phúc, đó là mới quan trọng. Vậy thì chúng ta tìm hiểu coi ngài tu cái hạnh gì mà ngài được hạnh phúc an vui. Thì quý vị biết ngài là một vị Bồ Tát mà được gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là còn một đời nữa là thành Phật. Ngài từ nhiều kiếp đã tu tập cái tâm từ bi, cho nên có cái tên gọi là Từ Thị, nhớ không? Từ Thị là cái tên của ngài. Thì một hôm có một vị tăng tên là Bảo Phước, ngài từ xa xăm ngài đi tới hỏi đạo với Hòa Thượng Bố Đại. Thì Hòa Thượng Bố Đại này là cái hóa thân của ngài. Quý vị thấy cái tượng mà vác trên vai cái túi vải đó, đó Bố Đại là túi vải, nó là hóa thân của ngài. Thì Hòa Thượng Bảo Phước này đi tới gặp ngài, mới bạch Hòa Thượng: xin Hòa Thượng chỉ cho con cái chỗ mà cốt yếu nhất của Phật Pháp. Hỏi ngài, bạch Hòa Thượng chứ thế nào là cái chỗ cốt yếu nhất của Phật Pháp? Thì mình nghĩ chắc là ngài cũng giảng cho nghe khoảng tiếng đồng hồ, không về, ngài không giảng, không nói gì hết. Đường quải cái túi vải trên vai buông xuống, không nói gì hết. Buông xuống thôi, không nói gì hết. Thì lúc đó ngài Bảo Phước mới hỏi: chỉ như thế hay còn cái gì cao hơn nữa? Thì ngài vác túi vải lên vai, cười toe toét cái bỏ đi. Thì qua đó quý vị thấy được cái gì? Như vậy cốt yếu của Phật Pháp là cái gì? Là xả bỏ, là buông bỏ, phải không? Xả bỏ, buông bỏ. Nhưng rồi hỏi rằng còn cái gì cao hơn nữa không? Thì lúc đó ngài vác lên vai rồi ngài đi. Thì quý vị, chúng ta từ từ sẽ tìm hiểu coi buông là buông cái gì, mà vác lên là vác cái gì. Thì như vậy buông ở đây nói đơn giản thì chúng ta dễ thấy là chúng ta phải buông ba phần: buông cảnh, buông thân, buông tâm, từ ngoài vào trong. Thì quý vị nghĩ buông cảnh là sao? Là mình bỏ hết trơn, hết trọi, phải không? Chứ buông cảnh là buông làm sao? Thí dụ, mình nhìn thấy một cái sự vật gì đó mà cái tâm mình thấy không thích, nổi lên tức giận lên hoặc ghét, thì lúc đó đó là mình buông bằng cách nào? Mình biết cái sự vật đó đâu có thiệt, mà thương ghét làm gì cho nó mệt. Thì vậy buông bỏ, trở về cái danh hiệu Phật, ngay đó là mình buông cảnh. Còn nếu không buông được, thấy sự vật đó hai người, người thì nói cái hoa này đẹp, người nói hoa này xấu, hai người cãi qua cãi lại, hồi quý vị thấy thì sao? Phiền não lên không? Thì đó là chấp cảnh. Thì như vậy nói cái buông cảnh không có nghĩa là đập nát cái bông hoa này. Buông cảnh là buông cái chấp về cái sự vật ở bên ngoài. Mình nghe một cái tiếng, thì cái tiếng đó nếu như nó vừa lòng thích ý thì sao? Về nhà ba bốn bữa có còn nhớ không? Nhớ không? Rồi nghe cái câu nói trái ý nghịch lòng tức giận lên, 10-15 bữa sau còn nhớ không? Như vậy đó là buông hay nắm? Quý vị thấy rồi, nắm 10 ngày, 15 ngày sau mà cứ nhớ cái câu mà ta nói, cái câu đó là khinh khi mình, cái câu đó là quỷ nhục mình, xem thường mình, thì quý vị thấy về nhà ngủ có yên không? Lâu lâu nhớ cái câu đó lại có khỏe không? Vậy sao không chịu buông? Buông nó khỏe mà sao không chịu buông? Đó là sở dĩ mình phiền não, mình giận, nhớ cái câu nói đó là giận, nhớ tới người đó là phù phiền, là buồn, thì đó là tại mình nắm. Nắm vô cái hình sắc, nắm vô cái âm thanh, nắm vô những cái sự vật ở bên ngoài, mà hãy nắm là khổ. Còn quý vị thấy, như cái đó qua hồi nãy chúng ta nói đó, giả sử như nó đẹp tuyệt vời đi nữa đó, là đó qua quý nhất đi nữa, rồi đó qua đó có tàn phai không? Có héo khô không? Thì nếu mà như tới ngày nó héo, lúc đó nó đẹp còn trúng không? Thì hết trúng rồi. Thì cái đẹp đó là tương đối, nó chỉ trong một thời gian ngắn, rồi mình không thấy được cái sự biến đổi vô thường của sự vật, mình nắm chặt vô, thì như vậy rồi mình đau khổ. Nếu mình biết tất cả sự vật đều là tương đối, thì người ta nói xấu, người ta không chịu mình nói đẹp, thì thôi kệ, cô đó thấy xấu thì cô thấy xấu, còn tôi thì tôi thấy đẹp. Thì mỗi người có cái thấy khác nhau. Rồi đối với phải, đối với quấy, đối với đúng, đối với sai, đối với hơn, đối với thua, vân vân, đều như vậy hết. Nếu mình nhìn bằng cái cặp mắt trí tuệ, thấy rõ tất cả sự vật đều là vô thường, biến đổi, tương đối, không có bền chắc, không thật, mình buông xả thì rất là nhẹ nhàng. Đó. Cho nên quý vị thấy, nhìn vào thấy hình ảnh Bồ Tát Di Lặc mà có 5 đứa bé không? Thấy không? Một đứa thì nó chọt vô lỗ tai, nó móc lỗ tai. Một đứa thì nó chọt vô bụng, phải không? Đứa thì nó xỉa vô mắt, vân vân. Vậy mà cứ ngồi cười toe toét à. Mình ai chọt nhẹ nhẹ vô mắt lúc đó cười được không? Chưa gì hết á, mới đứng xa xa mà dòm có nửa con mắt là lúc đó coi chừng rồi, phải không? Thấy phiền não lên rồi. Đó là tại vì mình đi đâu cũng đem theo cái máy hút bụi hết á. Vậy thấy vậy không? Cứ hút vô, mắt cũng hút vô, tai cũng hút vô, mũi, lưỡi, thân ý gì hút. Rồi xong rồi đem về nhà xả ra, phải không? Xả ra rồi cho anh em, cho chồng con rồi nghe. Thì quý vị thấy mệt chưa? Thì giác máy hút bụi theo làm chi vậy? Thôi bỏ đi, phải không? À, rồi quý vị thấy Bồ Tát Di Lặc đó, sở dĩ mà mấy đứa nhỏ nó cứ xăm xỉa ngài, nó chọt lét ngài văn nhân, ngài vẫn cười là tại ngài tu hạnh buông đó, buông cái túi vải xuống. Thành ra đối với sự tu hành của chúng ta đó, nói thì nó nhiều, kinh điển thì vô lượng vô biên, nhưng thật ra cái chỗ tu á không có đâu xa lạ, chỉ ở ngay nơi sáu căn của mình thôi, ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Nếu mình đừng để cho nó dính mắt, mình biết buông bỏ thì ngay lúc đó là tu giỏi, tu hay rồi. Còn nếu mình không biết buông thì mình cứ khổ đau, rồi mình cứ lang thang mãi mãi. Cho nên ngài Trần Thái Tông ngài nhắc nhở chúng ta: mũi vướng các hương, lưỡi nếm vị, mắt mờ các sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngài cách xa quê muôn dặm trường. Mũi vướng các hương, lưỡi nếm vị. Mũi thì phân biệt hôi, phân biệt thơm, thơm thì thích, còn hôi thì không chịu, phải không? Lưỡi thì nếm vị, ăn thức ăn mà nếu nào vừa ý thì chịu, mà hơi mặn mặn hoặc lạc lạc một chút buồn hồn. Đó, nếu không biết tu là cũng bị, chỗ nào cũng bị vướng mắt, cũng bị phiền não hết trơn. Mắt mờ các sắc, tiếng mê tai, thấy hình sắc đẹp thì mình bị lòa, bị mờ, vô minh nó che đậy, không còn cái trí sáng suốt nữa. Cứ vậy mà đuổi theo lục trần, rồi lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê muôn dặm trường. Thì cứ chạy đuổi theo bên ngoài, cho nên lang thang mãi mãi. Vì thấy không, lang thang hoài. Mà quý vị thấy cái chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa đó, cái người con nghèo khổ đi lang thang từ nước này sang nước khác, rồi từ chỗ này sang chỗ nọ, đầu đường xóa chợ, rồi đi làm mướn làm thuê. Quý vị thấy vậy là khổ hay vui? Bây giờ quý vị chịu về nhà của ông trưởng giả nhận kho tàng không? Chịu hết trơn. Chịu thì phải buông, phải không? Đừng nắm. Thì đó là chúng ta buông được cái sáu trần ở bên ngoài, buông được hình sắc âm thanh, buông được mùi vị vân vân. Đó là buông bên ngoài. Tiến gần hơn, thêm một bước nữa, đó là phải buông bỏ cái lầm chấp về thân. Lầm chấp về thân. Giờ quý vị thấy thân mình trẻ mãi không già, phải không? Có già không? Mạnh khỏe hoài không đau, phải không? Hay là cũng có đau có bệnh? Sắc đẹp còn giữ mãi mãi không? Cỡ như mấy cô mà cỡ chừng bảy mấy, 80 nè, đem gương ra ngắm cái dung nhan yêu kiều của mình 50-70 năm về trước, thấy còn không? Tan quang hết, tiêu hoại hết, tàn tạ hết. Thì quý vị thấy đó, như vậy là cái thân mình nó biến đổi, nó đâu có còn nguyên trạng thái hoài hoài. Nó là vô thường, nó là thay đổi, nó là sanh diệt, nó là giả dối. Nói ra chúng ta thấy điều đúng hết, nhưng mà nếu có ai lại chê mình dơ hôi mình chịu không? Đó, mới nãy học thấy đúng, thấy hay rõ ràng, hoan nghênh vỗ tay. Nhưng mà bây giờ người ta nói sự thật rồi lúc đó giận. Thế như vậy là mâu thuẫn rồi, phải không? Thì quý vị thấy đó là chúng ta chỉ hiểu ở bên ngoài, phải không? Nhưng mà thật sự cái thấy ở trong của mình chưa có phải như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta tu là Đức Phật, chư Tổ dạy chúng ta làm sao phải thấy cho bằng cái thấy của mình, dùng cái trí tuệ sáng suốt của mình nhìn trở lại cái sự thật của thân này. Thân mình nếu mà nguyên dạng như vậy, không cần cái gì bỏ vô hết, quý vị thấy nó sống được không? Hồi sáng Minh Thành nghe quý vị là nghe bản cớp cớp rồi cái tập trung rồi hết trơn, rồi quý vị làm gì á? Hồi sáng 6 giờ quý vị làm gì đó? Ai nói ăn sáng là chưa đúng điểm tâm, chưa đúng, đó là đang mượn, đang mượn vô, phải không? Mượn vô. Bây giờ không mượn nó có sống được không? Bây giờ vô đây tu 7 ngày mà thầy nói giờ bữa nay chúng ta tu là không cần mượn, 7 ngày khỏi ăn cơm, quý vị chịu tu không? Như vậy là phải vay mượn, mượn thức ăn không đó, rồi cái mượn không khí, mượn hơi ấm nhiệt độ. Giờ hỏi tất cả quý vị đang ngồi đây, quý vị làm cái việc gì quan trọng nhất mà không làm cái đó là chết liền tức khắc? Thở là sao? Mượn vô, phải không? Rồi trả ra, rồi mượn vô, trả ra, rồi mượn vô, trả ra luôn, mượn lại không được. Thì lúc đó là sao rồi? Như vậy là qua một đời khác. Thì như vậy, cái mạng sống của mình tưởng đâu là bền chắc, kiên cố, vững vàng lắm. Nhưng không ngờ, chỉ trong một tích tắc, cái sự vay mượn đó nó biến đổi hoặc là trục trặc là mình chết liền. Mà đó là cái sự thật ngay nơi thân này. Giờ có ai ngồi đây không thở không, giơ tay lên coi. Thì như vậy tức là cái sự vay mượn trong từng giây từng phút ngừng lại là chết ngay. Mà nếu như mình nhớ được cái sự vay mượn liên tục trong từng hơi thở như vậy, có ai nói mình câu trái ý lúc đó mình buông bỏ dễ không? Rất là dễ. Vì chỉ cần hít vô mà thở ra, mà hít lại không được thì chết, mà hơn thua nhau chi? Cái lời nói đó đâu có thiệt, cái hành động đó, cái ánh mắt đó đâu có thiệt, cái hơn thua phải quấy đâu có thiệt. Giờ lo thở thì không thở là chết đây nè. Hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Vừa buông bỏ cái chấp chặt ở bên ngoài cảnh, cũng buông luôn được cái chấp ở ngay nơi thân, mà cái trí huệ mình tỏa sáng rạng ngời, luôn luôn ở trong cái tâm giác ngộ sáng suốt. Thì như vậy chỉ trong một hơi thở đã giải thoát được tất cả khổ đau. Vì thấy cái chỗ đặc biệt nhiệm màu của Phật Pháp. Phải như kêu mình làm cái chuyện gì, leo lên trời hoặc là xuống biển, hay là kêu mình đi trên cái sợi dây ở giữa hư không thì nó khó. Cái này đâu có gì xa lạ, chỉ nhìn lại cái hơi thở của mình, nhìn lại ngay bản thân của mình. Thì như vậy đâu có khó gì đâu. Mà ai than tu khó đó là người đó là coi chừng không phải khó, mà tại không chịu làm, phải không? Chỉ cần để tâm nhìn lại đó, ngồi đây ai cũng thở hết đó. Tức là ai cũng có nhìn lại, ai cũng có quyền thấy rõ được cái lẽ thật của mình. Mà thấy rõ lẽ thật đó là giác ngộ, thấy rõ lẽ thật đó là giải thoát, thấy rõ được lẽ thật đó là an vui. Nó đơn giản như vậy. Thì quý vị thấy tu dễ chưa? Dễ rồi ráng về nhà nhớ nha. Nhớ lúc nào cũng là thấy được cái mạng người chỉ trong hơi thở. Đó là mình phá được cái chấp mê lầm về thân. Và tiến sâu hơn nữa, Thật ra chúng ta nói ngoài cảnh là có phải, có quấy, có hơn, có thua. Chúng ta nói ngay nơi thân là có đẹp, có xấu, là có mập, có ốm, vân vân, hoặc là chấp gì đó. Nhưng thật ra tất cả những cái cho là hơn, thua, phải, quấy, đẹp, xấu đó đều bắt nguồn từ nơi tâm niệm. Phải không? Cho nên cái chỗ sâu xa chính yếu nhất đó, tức là buông bỏ cái chấp ở trong lòng, buông bỏ cái chấp tâm. Mình xin hỏi tất cả quý vị, tâm quý vị hiện giờ rỗng không, khỏe khoắn hết rồi hay còn buồn thương, giận ghét, lo lắng, ưu tư? Còn lo không? Lo gì? Còn lo cái gì? Lo cho thân này ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, phải không? Đầy đủ tiện nghi hết. Bữa nào nó cái khì ra, cái nó thở là không được, là kể như rồi, mà nó không báo cáo gì cho mình hay hết trơn. Thì như vậy mình lo cả đời, thậm chí mình tạo bao nhiêu thứ nghiệp để lo cho nó, cuối cùng rồi nó bỏ mình, nó không cho mình hay. Cho nên trong kinh thường nói thân này đó là vô ơn bạc nghĩa, là vậy. Thì vậy còn lo gì nữa? Cái thân là cái quý nhất, cái quan trọng nhất của mình, mà mình lo đã đời rồi cuối cùng nó cũng bỏ mình ra đi, không từ giả. Thì vậy giờ lo cái gì? Nói chung á, là chúng ta sống thì cũng tương đối trong cuộc đời. Nói không lo gì hết thì cũng khó cho quý vị, phải không? Lo những cái điều đáng lo, cần lo. Còn những điều không đáng, không cần thì đừng lo, phải không? Ở nhà sắp xếp hết công việc rồi mới vào khóa tu. Là trước khi đi tu là đã sắp xếp hết rồi, vô ngồi niệm Phật lâu lâu cũng khởi lên, không biết ở nhà mấy đứa con nó có làm đúng như lời mình dặn không, hay lỗ vốn nữa. Thì như vậy cái lo đó là đúng hay là sai? Vậy mà có để cho nó lo không? Nó mới khởi lên là phải buông bỏ liền, trở về cái danh hiệu Phật. Nhà thơ Tản Đà là một thi nhân mà cũng cảm thấy được cái điều đó. Cho nên trong cái lúc khoảng cuối năm thì ông có cảm tác một bài thơ nói về cái sự lo lắng của kiếp người. Đời người lo mãi biết bao thôi, mái tóc xanh xanh trắng hết rồi, sự nghiệp nghìn thu xa vút mắt, tài tình một gánh nặng bên vai. Hợp tan tri kỷ người trong mộng, rộng hẹp danh thân với đất trời. Xương phủ cành mai năm dục hết, ngày xuân con én lại đưa thôi. Thì quý vị thấy, ông nói rằng đời người lo mãi biết bao thôi, mái tóc xanh xanh trắng hết rồi. Lo từ cái lúc còn tóc xanh mà lo giết, giờ trở thành muối tiêu, rồi trở thành ra bạc như tiết, mà cũng không ngừng được. Mà sự nghiệp nghìn thu xa vút mắt, tài tình một gánh nặng bên vai. Cái sự nghiệp thì không biết có được hay không. Nếu như có được thì trăm người mới có được một hai thôi. Vì thấy không, được rồi mình có giữ được không? Tới khi mà hấp hối giường bệnh có giữ được không? Nhưng mà đâu phải ai cũng được. Cho nên mới nói là sự nghiệp nghìn thu xa vút mắt, lo cả một cuộc đời, cuối cùng rồi cũng không được vừa lòng, không được mãn ý. Nhưng mà trên vai thì tài tình quằn gánh nặng. tiền của rồi tình cảm. Ngồi để nhớ lại, tâm sự với bạn bè, cuộc đời tôi là khổ nhất, chứ không ai khổ bằng hết đó. Tâm sự rồi khổ đau, rồi buồn phiền, rồi ưu bi, đó là một gánh nặng ở trên vai. Hợp tan tri kỷ người trong mộng đó, lúc rồi hợp, lúc rồi tan, lúc rồi thân, lúc rồi trở thành sơ, thay đổi không chừng. Đó là cuộc đời nó biến đổi. Rồi nào là danh vọng vân vân, cuối cùng rồi cũng đâu có thật. Xương phủ cành mai năm dục hết, ngày xuân con én lại đưa thôi. Mới thấy mùa đông, hôm trước rồi chuẩn bị đón Tết, đón giao thừa lo lắng đủ thứ hết, để cuối năm dọn nhà, hoa dọn cửa rồi sơn đồ lại, trưng bông trái cây. Rồi bữa nay ai lấy lại được mùng một Tết, đưa tay lên coi. Vì thấy qua rồi mất, qua rồi là mất, không có gì nắm giữ lại được. Nó như một dòng sông, nó cứ trôi chảy không ngừng. Mà mình muốn nắm giữ lại đó, là mình đi trái ngược với tự nhiên, trái ngược với lẽ thật. Mà trái ngược lẽ thật, trái ngược tự nhiên là khổ đau, là phiền não. Cho nên giờ không lo gì hết, phải không? Lo những cái đáng lo, còn cái không đáng thì buông bỏ, nhiếp tâm trở về danh hiệu Phật. Bỏ cái lo rồi cũng phải buông luôn cái buồn. Lâu lâu ngồi mình tự nhiên khởi nghĩ lên cái buồn, buồn cho số phận của mình. Mà có người còn tâm sự nói tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn. Quý vị có vậy không? Tự nhiên rồi khởi buồn lên, đương cái tâm tỉnh sáng nhiếp niệm trong danh hiệu Phật thì rõ ràng thâm tịnh sáng suốt, không chịu. Bỗng nhiên cái khởi nghĩ lên chuyện này chuyện kia, rồi từ đó buồn phiền giận thương ghét đủ thứ hết. Thì vậy là mình để cho cái tâm của mình nó phiêu lưu, nó đi rong chạy, bây giờ thâu nhiếp trở lại. Rồi đối với cái giận, giờ kiểm tra lại trong lòng mình còn giận mấy người, hết giận chưa, hay còn giận ai là phải buông bỏ thôi. Quý vị thấy giận có sung sướng không, có vui không? Vậy mà sao có người nói rằng tôi giận người đó mấy chục năm không có tha thứ được. Thì như vậy tức là mình để cái cục lửa than mà 30-40 năm ở trong lòng nó đốt cháy vậy rồi làm sao chịu nổi. Thành ra là buông bỏ cái giận. Hãy nhìn lại tâm mình, thấy còn giận ai là phải buông. Tại sao vậy? Trong một hơi thở thôi là qua đời khác rồi, ở đâu lo giận phiền chi. Tha thứ, bao dung độ lượng, để cuộc sống mình nó mới có thêm an vui, mới có thêm hạnh phúc. Vì thấy cuộc đời mình đã hiểu vốn là khổ đau nhiều rồi, bây giờ còn chồng thêm đau khổ nữa làm chi. Tha thứ được thì cứ tha thứ, bao dung được thì cứ bao dung, độ lượng được thì cứ độ lượng. Rồi tới cái thương cái ghét cũng phải buông bỏ. Thương ghét nhiều quá thì mình cũng sẽ bị ràng buộc. Quý vị thấy á, khi thương trái ấu cũng tròn, lúc ghét thì bòn hòn cũng méo, phải không? Thương thì người ta có dở, có tệ gì, mình nhìn hồi cũng trở thành ra tốt, ra đẹp. Cái tâm mình nó sai lệch, cho nên nó không còn thấy đúng sự thật nữa. Ghét thì người ta có hay, có giỏi cỡ nào, hồi nhìn ra cũng trở thành dở, trở thành xấu à. Thành ra chúng ta giảm nhẹ đối với những cái buồn, thương, giận, ghét, lo lắng. Chúng ta buông bỏ nó thì như vậy tâm của mình dần dần mới được an tịnh, mới được nhất tâm. Thì quý vị thấy cái chỗ căn bản của sự tu hành đó là biết buông bỏ. Không phải một mình Bồ Tát Di Lặc dạy như vậy, mà ngay cả Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta như vậy. Một hôm có cái ông Phạm Chí đó tên là Hắc Thị, cầm hai cái cành hoa đi đến cúng dường Phật. Thì khi mà ông bước đến gần Phật, lúc đó Phật kêu buông, thì ông mới buông một cánh tay, rớt cái cành hoa xuống. Phật kêu buông, thì ông buông thêm lần nữa là buông hết hai cành hoa. Sau đó Phật kêu buông, lúc này ông không biết buông gì hết. Nói bạch Đức Thế Tôn, con đem hai cành hoa lại tính dân lên cúng Ngài, mà Ngài kêu con buông. Hai lần con buông hết trơn hoa rồi, bây giờ Ngài kêu con buông nữa, con biết buông cái gì? Lúc đó Đức Phật mới từ tốn bảo rằng, ta kêu ông buông không phải là buông cái vật cầm ở trong tay, mà kêu ông buông là ta kêu ông buông mé trước, mé sau và buông luôn chặn giữa. Buông được như vậy mới vượt qua tất cả đau khổ phiền não ở trong dòng sanh tử luân hồi. Bây giờ buông mé trước, buông mé sau. Thì quý vị thấy buông mé trước, buông mé sau, buông chặn giữa là buông cái gì? Buông mé trước, buông mé sau, buông chặn giữa là buông cái gì? Mé trước tức là quá khứ dĩ vãng đã qua, phải không? Mé sau là gì? Tương lai, vị lai chưa đến. Còn chặn giữa là mình buông luôn cái chấp chặt ở trong hiện tại. Sở dĩ chúng ta khổ đau, sở dĩ chúng ta phiền não là vì mình không bao giờ chấp nhận những cái mình hiện đang có. Mình nghĩ lại hồi thời thơ ấu, niên thiếu của mình, lúc đó mình được cái này, được cái kia, lúc đó mình được tốt, sao sao đó mình nghĩ lại rồi mình tiếc nuối dĩ vãng quá khứ, phải không? Mình muốn được trở lại như ngày xưa. Như nãy nói mấy bà cụ 60-70 đó, mà muốn được trở lại hồi 20-30 thì quý vị thấy trở lại được không? Vậy đó mà có người chấp, chấp cho tới nỗi mà khi mà sắp chết còn dặn lại con, là có một cái bà cụ già 70 tuổi trước khi chết thì di chúc lại với con mình á, là phải thờ tấm hình lúc còn 20 tuổi. Vì thấy có trường hợp như vậy á, thì đó là muốn trở lại cái dĩ vãng quá khứ, thì đó là mê lầm đó. Cho nên khổ rồi đó, hóng tới cái tương lai, mong muốn mai mốt mình sẽ được như vậy, mai mốt mình sẽ trở thành như thế kia thế nọ, mà quên lửng cái hiện giờ đang sáng suốt tỉnh giác. Thì như vậy chúng ta muốn cho được an lạc, muốn cho được tỉnh giác giải thoát, thì chúng ta biết sống ngay nơi cái khoảnh khắc hiện giờ. Cho nên hít vô A Di, thở ra Đà Phật là tỉnh sáng rõ ràng ngay trong lúc hiện giờ. Mà nếu như không phóng tới tương lai, không lùi về quá khứ, thì mình có giận thương ghét ai không? Đâu có. Tại phóng thì mới có sanh ra buồn giận thương ghét. Còn nếu ở yên an trụ nơi tâm thì đâu có phiền não. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Đó là chúng ta biết tu, biết ứng dụng được lời của Phật. Vậy mà nếu chúng ta không dùng cái danh hiệu Phật á, thì cái tâm của mình, quý vị thấy nó sẽ là phiêu lưu, nó du lịch cùng khắp hết trơn. Quý vị thấy nếu mà không có danh hiệu Phật, quý vị thấy tâm mình có yên được không? Ý có danh hiệu Phật mà có khi nó lén lén, nó cũng chạy, phải không? Đừng nói gì mà không có danh hiệu Phật. Cho nên, quý vị thấy cái chàng cùng tử mà chúng ta nhắc hoài đó, trong Kinh Pháp Hoa đó, mà mình thấy là ông đi lang thang 50 năm đó, mình tưởng đâu là có thiệt 50 năm, nhưng không ngờ không phải. Ở trong Kinh Kim Cang Tam Muội, Bồ Tát Vô Trụ hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ông trưởng giả lại nhẫn tâm để cho đứa con của mình đi lang thang suốt 50 năm dài như vậy? Thì lúc đó Đức Phật mới bảo rằng: ông đừng nghĩ rằng đó là 50 năm dài đằng đẵng, thật ra đó chỉ là một cái ý niệm móng khởi mà thôi. Chứ quý vị thấy một cái tâm niệm mình móng khởi là nó đi cùng khắp hết trơn. Ngồi đây nhớ nghĩ về Cà Mau là tới liền, nghĩ tới Hà Nội là tới ngay, phải không? Có người nghĩ qua Mỹ, nghĩ qua Tây, qua Tàu là tới liền. Cho nên trong Kinh Đức Phật nói: nhất niệm thập phương du lịch, một niệm mà du lịch khắp mười phương hết trơn. Chính vì du lịch nó không tốn tiền cho nên cứ ngồi mà du lịch mãi như vậy. Bởi vì bình thường phải đi vé máy bay, phải đi vé xe tốn tiền, còn này không có, cho nên ngồi đó là bị đắm chìm ở trong cái biển cả của vọng tưởng. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho người ta muốn dừng cái đó lại đó, dùng cái danh hiệu Phật. Mà quý vị niệm á, phải niệm như thế nào? Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng. Đến cùng tâm niệm bỗng tiêu dung, ta bà biển khổ phong ba lặng, yên ổn thuyền sen tới lạc cung. Chúng ta niệm là phải niệm đến cùng. Niệm đến cùng rồi thì tâm niệm của mình sẽ được tiêu dung. Tiêu dung tất cả những vọng tưởng, tiêu dung tất cả những phiền não, tiêu dung tất cả những cái khổ đau, chỉ trở về một cái tâm thuần nhất, đó gọi là nhất tâm. Mà niệm đến đó thì ta bà biển khổ phong ba lặng, yên ổn thuyền sen tới lạc cung. Khi mà tâm quý vị được thuần nhất thanh tịnh rồi, lúc đó quý vị mới thấy được một cái niềm an lạc vô biên, mà không có gì trên thế gian này có thể sánh nổi được hết. Đó mới gọi là hạnh phúc chân thật của người tu. Thì quý vị thấy bây giờ cái ta bà biển khổ phong ba của quý vị nó có lặng chưa? Phong ba trong biển khổ là biển tâm của mình đó, sóng gió ở trong đó nó lặng hết chưa? Chưa lặng hết, cho nên đâu có yên ổn ngồi trên thiền sen tới lạc cung được. Cho nên giờ ai chưa thì phải ráng niệm cho nhiều lên, phải không? Niệm cho tinh tấn lên thêm, thì vô khóa Phật thất rồi là phải thuần nhất không tạp, dồn hết cái tâm trí của mình tu hành, phải đặt cái mục đích ở cái chỗ nhất tâm bất loạn, chứ không có mong ít ít nhỏ nhỏ, mà phải mong đạt tới cái chỗ tột cùng mới được. Mà quý vị muốn niệm Phật mà đạt đến cái chỗ tột cùng thì quý vị phải buông bỏ. Phải buông bỏ, phải không? Buông bỏ cảnh, buông bỏ cái chấp về cảnh, buông bỏ cái chấp về thân, buông bỏ cái chấp về tâm. Mà muốn buông bỏ thì làm sao mới buông bỏ được? Chúng ta phải thấy, phải hiểu cho rõ mới buông bỏ được. Mình thấy cái đó, ví dụ như quý vị thấy mấy đứa con nít nó giành với nhau, nó khóc, nó la, nó kêu, nó gào vì cái món đồ chơi nhà chòi bằng nhựa, bằng mũ. Tại vì nó thấy cái món đó là thiệt, thấy cái món đó là đẹp, là bền chắc, cho nên nó mới giành giật, nó mới kêu gào, nó mới là khổ đau khóc lóc. Mà mình, người lớn, mình hiểu cái món đồ đó là giả, mình có khổ vì món đồ đó không? Như vậy mình không khổ là do đâu? Do mình hiểu, mình biết nó là giả, không thiệt. Cho nên mình không có khổ đau, mình không có chấp chặt, mình thấy rõ là giả. Như vậy muốn buông bỏ thì phải thấy rõ. Thì muốn thấy rõ thì phải quán xét. Cho nên chư tổ dạy chúng ta là phải quán xét các cái sự vật ở thế gian là không thể ngừng lại, phút chốc đã biến đổi. Mọi hiện tượng trong tâm lý luôn luôn sinh diệt, và chính sự biến đổi sinh diệt này là lý do của khổ đau. Mình cũng quán xét những gì nhớ về quá khứ thì thấp thoáng như chim bao, những gì biết trong hiện tại thì chớp nhoáng như điện chớp, những gì nghĩ đến vị lai thì nổi lên như mây trôi. Quán xét thế gian này, cái thân nào rồi cũng chẳng có sạch sẽ gì, rồi cũng phải tan hoại, rồi cũng phải vô thường, không có gì mà đáng ưa thích. Quán xét, nghiền ngẫm, thấy rõ được như vậy thì chúng ta mới buông bỏ được. Quý vị hằng ngày có chiêm nghiệm quán xét không? Có không? Quý vị nhớ chúng ta tụng bài Tâm Kinh Bát Nhã đó, quán tự tại, phải không? Sao nữa? Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, độ nhất thiết khổ ác. Nghĩa là sao? Là Bồ Tát quán tự tại, khi mà thực hành về cái trí tuệ Bát Nhã sâu xa, soi thấy rõ thân tâm đều là nhân duyên hòa hợp, không có thật, cho nên vượt qua tất cả khổ đau. Thì bây giờ chúng ta không có nói hết, chỉ cần nói ba chữ quán tự tại là đủ. Quán là quán xét, có quán xét thấy được lẽ thật mới được tự tại. Vì để ba chữ là đủ tu hành. Quán xét mình chiêm nghiệm được cái lẽ thật ngay này bản thân của mình thấy rõ được thì mình mới buông bỏ, mà buông bỏ thì được tự tại. Quý vị thấy bây giờ chúng ta tu, Đức Phật dạy mình chấp cảnh cũng buông, cảnh cũng buông, thân cũng buông, rồi tâm cũng buông, rồi không có lo lắng, không có gì hết nữa, buông hết trơn vậy, rồi cuối cùng được cái gì? Quý vị có sợ không? Buông hết là thảnh thơi, có người nói như vậy. Cho nên quý vị thấy ở trong đạo Phật nó chỗ đặc biệt khác với ở thế gian. Người đời người ta muốn được hạnh phúc á, là phải được, phải chiếm hữu mới có hạnh phúc. Còn ở trong đạo á, là phải buông bỏ, buông cho tới không còn gì hết, lúc đó mới được hạnh phúc. Vì để ý phải gì không? Ngoài thế gian là được tiền nhiều, hoặc là được danh vọng địa vị tài sắc, thì lúc đó là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc tạm thời thôi, vài bữa nó mất, lúc đó khổ đau. Còn ở trong đạo Phật tổ dạy chúng ta cứ buông buông cho tới hết thì lúc đó mới được hạnh phúc. Quý vị nhớ cũng ở trong bài Tâm Kinh Bát Nhã nói rằng dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tác đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc a nậu đa la tam nhược tam bồ đề. Nói đơn giản cho chúng ta dễ hiểu là do không có được cái gì hết, cho nên được cái sự giác ngộ cùng tột. Không được gì hết mới là được. Thì như vậy khi chúng ta buông hết tất cả những cái chấp, tất cả những cái buồn, thương, giận, ghét, tất cả mọi cái phiền não rồi, lúc đó quý vị mới thấy rằng cái trí tuệ chân thật muôn đời bất sanh bất diệt của mình nó hiển lộ. Cái đó mới là cái chân thật ngàn đời. Từ cái tâm không đó nó phát sanh ra từ bi, phát sanh ra trí tuệ, phát sanh ra giải thoát, phát sanh ra hỷ xả, phát sanh ra giác ngộ, phát sanh ra vô lượng thần thông, tam minh ngũ nhãn, tứ trí lục thông, bao nhiêu cái giải thoát, bao nhiêu cái thần thông đầy đủ ở trong cái tâm rỗng không niệm Phật của quý vị. Thành ra chúng ta đừng có sợ buông hết rồi không còn gì, chỉ sợ buông không được mà thôi, phải không? Chỉ sợ mình buông chưa được, chứ đừng sợ buông hết rồi lúc đó không còn gì. Thì như vậy quý vị thấy đạo Phật dạy chúng ta cái sự tu hành không phải là chúng ta bỏ hết trọi hết trơn mà gọi là buông đâu, mà ngay ở trong cuộc sống, ngay ở trong gia đình của mình, mình vẫn sống vợ chồng, anh em, con cái, bà cháu vẫn sống trong gia đình, mà chỉ có phá cái lầm chấp ở trong tâm mình thôi, chỉ dẹp cái lầm chấp chứ đâu phải kêu gì bỏ hết, phải không? Cho nên mới nói tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Ở ngay trong cái ràng buộc đó mà mình không bị buộc ràng, tại mình thấy nó giả dối không thiệt. Ở ngay trong cái khổ đau đó mà mình thấu rõ được khổ đau, thì lúc đó là mình không còn khổ đau mà được hạnh phúc. Chứ không phải là chạy trốn cái đau khổ. Vì để ý giáo pháp của Đức Phật đặc biệt là ở chỗ đó, nhìn cho thấu rõ được cái sự thật, không có chạy trốn. Thấy rõ rồi thì lúc đó thoát khỏi khổ. Giống như mình thấy rõ mình là bị bệnh gì, mình khám phá rõ ràng cái nguyên nhân sanh ra bệnh rồi bệnh gì, thì mình trị bệnh, uống thuốc theo đúng toa, thì như vậy là được hết bệnh. Đó, cho nên nói rằng chúng ta đối diện ngay ở trong cảnh đó mà mình tu, chứ không phải mình bỏ chạy rồi trốn đi đâu hết cả. Quý vị biết buông bỏ gì ở gia đình có hạnh phúc nhiều không? Ổng vừa nói một câu gì đó hơi nổi giận lên, hít vô a di thở đà Phật, phải không? Mạng sống ở trong hơi thở hơn thua nhau chi. Đó, như vậy tâm lắng nhẹ xuống, hài hòa, rồi tới khi ông chồng ổng bình thản trở lại, lúc đó mới phân tích tường tận, mới nói nhỏ nhẹ giải bài. Lúc đó quý vị thấy ổng hiểu được, thì như vậy hài hòa, gia đình hạnh phúc. Rồi con mình, nếu mà mình nóng giận lên, mình muốn cự, muốn la, muốn rầy, muốn đánh, thì quý vị thấy có giải quyết được vấn đề không? Mà mình tỉnh sáng, bình thản, rồi mình xét rõ cái căn nguyên, sau đó mình mới hướng dẫn, chỉ dạy, thì như vậy là mẹ con đều là cảm thông nhau. À, rồi anh em cũng vậy, bà con xóm làng cũng vậy. Thì như vậy cái người biết tu nhiều chừng nào thì hạnh phúc nó càng tràn ngập chừng đó. Hạnh phúc ngay nơi bản thân mình, hạnh phúc cho những người trong gia đình của mình, hạnh phúc cho bà con của mình, rộng ra hạnh phúc xóm làng, rộng hơn nữa hạnh phúc cho cả thế gian. Nếu ai biết tu, ai ai cũng biết tu như vậy, cũng thấy rõ lẽ thật, cũng buông bỏ như vậy, thì cả thế gian này đều là hạnh phúc, là trở thành cực lạc ở tại nhân gian rồi, phải không? Nếu biết tu là như vậy. Để mà nhắc nhở chúng ta cố gắng tinh tấn trong cái sự tu hành, thì ông cư sĩ La Điện ông có làm một cái bài thơ tỉnh thế để nhắc cho những người Phật tử chúng ta cùng nhau niệm Phật. Quý vị nghe rất là thiết tha mà rất là thực tế, coi có đúng với cái bệnh của mình không nha. Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sanh kế, lãng lãng quên quên bỗng bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những bi ưu, rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Đó là nhắc chúng ta cả một cuộc đời vội vàng khổ nhọc, mưa nắng xuân thu, rồi hôm sớm lo sanh kế, lãng quên bỗng nhiên trên đầu tóc bạc hết rồi, quên. Có nhiều người lo làm ăn, lo riết rồi quên, tới chừng già rồi giật mình, không hay mình già. Thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những bi ưu. Nếu không biết tu, nếu chạy theo những cái cảnh bên ngoài thì phải quấy thị phi rồi phiền não không có ngày kết thúc. Một con đường đạo nó rõ ràng, rành rành rõ rõ một đường đạo mà vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Bây giờ quý vị chịu tu hết rồi phải không? Phải không? Chịu tu. Nhưng mà cái chỗ quan trọng là chịu tu mà phải tu cho thiệt, phải không? Cho chân tu, mà phải là tu cho tiếng nữa, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Thì như vậy đó, để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thì quý vị thấy đạo Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Quý vị nhìn thấy nụ cười của Đức Phật, quý vị nhìn thấy cái miệng toe toét của Bồ Tát Di Lặc, quý vị nhìn thấy cái gương mặt hoan hỷ của các bậc tổ sư cao đức, quý vị thấy được cái niềm hạnh phúc nó dạt dào ở trong con người giải thoát. Chúng ta tu, ai ai cũng mong muốn đạt được cái niềm vui, đạt được cái niềm hạnh phúc chân thật, giống như Phật, giống như Bồ Tát Di Lặc. Mà muốn đạt được hạnh phúc đó thì chúng ta phải làm. Làm cái gì? Là phải buông bỏ những cái mê lầm chấp chặt ở nơi thân, nơi tâm, nơi cảnh. Mà muốn buông bỏ phải thấy rõ cái lẽ thật, mạng người chỉ trong hơi thở. Thấy rõ được lẽ thật đó thì chúng ta buông một cách dễ dàng. Như vậy thì kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng là tinh tấn nỗ lực tu hành, thấy rõ được lẽ thật, buông bỏ tất cả và có được một cái niềm hạnh phúc chân thật, nở được nụ cười hoan hỷ muôn đời giống như là Bồ Tát Di Lặc. Cuối lời thì Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp, gia hộ cho thầy trụ trì và chư tăng ở đây, giới định huệ tròn đầy sáng tỏ, để thắp cái ngọn đèn chánh pháp soi sáng khắp bốn biển năm châu, cho tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần cái ân đức, được hạnh phúc chân thật trong ánh sáng giác ngộ của Đức Phật.
Nguyện đa
Thank you. sao vì sao trên trời là bao núi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái. Lặng ngắm dung nhan người để nghe như thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người. Sư phụ ơi, con mãi yêu thương ngài. Vì sao trên trời là bao núi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chia.